mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Dì Mẩn của Nguyễn Trọng Văn qua giọng đọc Tiến Tú.
Có lần trèo lên cây gạo đứng chon von đầu dốc đê nhìn xuống, xóm Vân trông giống như một củ ấu. Củ ấu ấy có hai chiếc sừng choãi ra ôm lấy đầm vực. Đầm vực nông quèn như một cái ao, nó vốn là nơi người ta vực đất lên đắp đê nên gọi là đầm vực. Còn phần đuôi của củ ấu lại nối với thôn Muội nhờ con đường đất nhẵn mòn những dấu chân của mấy bà, mấy cô đi gánh lúa. Chẳng thế mà những người dân mấy xóm cùng làng đều nói dân xóm Vân ương như ấu. Con nhớ như vậy có đúng không dì? Ừ, thế ra bác vẫn còn nhớ. Dì Mẩn không ngừng lên, dì đang mải nghiền nốt miếng trầu. Dì, lại gọi con là bác rồi. Tôi nhăn mặt, nhấp nhổm trên chiếc ghế nhựa, cự nự nhắc dì. Tại dì quen mất rồi, bác vẫn còn nhớ. Dì Mẩn giờ mới ngừng tay ngẩng lên. Chắc là dì thấy mặt tôi nhăn nhăn nên cười trừ. Ngày đó con còn nhớ dì hay nấu bánh đúc lạc. Bác, à không, ừ, lâu rồi cũng chẳng có ai ăn bánh đúc lạc để mà nấu. Dì Mẩn lại ngừng tay nghiền miếng trầu, chợt giọng dì buồn buồn. Nhà có mỗi mình, ăn uống bảy vẽ cũng ngại. Rồi giọng của dì vui hẳn lên. Hai bữa nào bác mời mấy anh em làm đường cùng bác lại chơi nhà, dì nấu nồi bánh đúc lạc ăn cho lạ miệng. Bọn con dân thợ đường làm khỏe, ăn nhiều lắm, dì phải nấu mấy nồi mới đủ. Tôi nghĩ thầm, ai lại bắt dì nấu cho mình ăn. Các bác có bao nhiêu người cũng không lo, ngày xưa dì nấu cả cho 4 chị em bác cùng ăn đây thôi. Mấy chị em chúng tôi theo cơ quan đi sơ tán, được sắp xếp về ở nhà của cô Mẩn. Mẹ tôi bảo, các con từ nay ở nhà dì Mẩn. Dì Mẩn, người bé thấp, khăn thâm quấn quanh đầu suốt ngày, miệng nhai trầu ngay cả lúc dì nằm ngủ. Dì có dáng đi tất tả như lúc nào cũng vội chuyện gì đấy. Dì Mẩn ít tuổi hơn mẹ tôi, nên mẹ tôi bảo gọi là dì cho thân mật. Nhà dì Mẩn lọt giữa xóm Vân. Ngõ vào nhà dì có hàng ô rô cao chạm ngực, được cắt ngọn bằng chằn chặn. Một ngôi nhà gạch ba gian hai trái, xây từ hồi nào hồi nao. Mái ngói rêu mốc phủ dày như lá. Những hôm có mưa rào, tôi trụm tay hứng nước mái hiên để uống và uống luôn cả cái mùi rêu tanh tanh mốc mốc. Vườn nhà dì rộng, lá rụng vàng đầy gốc cây được quét vun thành từng đống. Còn trên những cây ăn quả lâu niên, lá xanh kín mít đến nỗi chẳng có sợi nắng nào xuyên qua được. Thích nhất là trong vườn có rất nhiều thứ cây ăn quả. Tôi chào dì Mẩn xong, bèn co chân chạy tút ra vườn sau cái nháy mắt của anh Trình. Anh Trình là em anh Trùng, nhà chỉ còn có dì với anh Trình. Hè xong, anh Trình sẽ vào học cấp 3. Anh Trùng là con trai lớn của dì, đang học trung cấp sư phạm dưới tỉnh thì xã gọi về đi bộ đội. Anh đi hồi đầu hè vừa rồi, đi trước ngày mấy chị em tôi về ở với dì. Như thế đỡ vắng vẻ, mẹ tôi nói thêm. Anh Trình chạy trước, tôi chạy sau. Tới giữa vườn thì anh khoát tay bảo dừng lại. Anh ngửa cổ, chăm chú dê đầu ống xì đồng như người đang dê mũi súng. Anh hướng đầu ống xì đồng lên cây thị cao vút. Anh không nhìn những quả thị chín vàng ươm đang chĩu chịt trên những cành xa lắc. Anh ngửa cổ, quay đầu, dê xì đồng tìm lũ chim chào mào đang chuyển rích rích, rỉa mỏ vào mấy quả thị. Anh lại gầy gầy mắt, ý nhắc tôi tránh xa tầm tay. Anh Trình lại nâng ống xì đồng lên. Phụt! Con chào mào có cái màu đỏ chót rơi đánh bịch ngay chỗ tôi vừa đứng. Nó rơi bịch xuống đất, nằm lịm, cánh xã xoài chứ không chết, không bị thủng hay vỡ chỗ nào. Tôi phục lác cả mắt, tai thổi xì đông của anh Trình và loại nhất làng. Các bác bao giờ làm xong con đường? Di Mẩn chợt hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Làm xong có khi bác lại không về đây nữa. Dì lại mắng con rồi, con xin. Tôi xua tay nói vội, phần cũng ân hận, phần cũng băn khoăn. Nói là không về nữa thì đáng trách, còn nói sẽ về thường xuyên cũng khó khó. Di Mẩn chẳng đoái hoài đến câu nói vừa rồi của mình. Cứ như dì vừa buột miệng nói mà thôi. Dì không thôi nhai trầu, dì nhai trầu liên tục, nhai đến nỗi cơ mặt của dì nhăn nhầu cả lại. Nhăn nhầu đến tóp hai má, nhăn nhầu đến móm cả miệng, nên trông dì càng già với tuổi 80. Các bác cả ngày ở ngoài đường, nắng nôi gió máy thế, làm được tiền có đủ tiêu không? Dì Mẩn lại như quen mồm hỏi tiếp. Tiền bao nhiêu cho đủ? Ở quê hóa ra lại hay, có ít tiêu ít, không có, không tiêu. Dạ, tôi lúng túng không biết trả lời gì thế nào cả. Hồi năm 69 không khó như bây giờ. Mấy chị em tôi được ở nhà dì coi như sướng hơn ở với bố mẹ. Mỗi tháng một lần, bố tôi lích kích xe đạp về thăm. Bố cười gọi tôi lại giúp bê bao gạo vào nhà. Dì Mẩn nhìn bao gạo cứ suýt xoa, kêu sao nhiều thế. Nhiều thế, nhưng khi bố tôi đi khỏi, dì lại nhắc anh Trình đem bao gạo đó đi đâu đó. Dì nấu cơm cho mấy anh em chúng tôi ăn bằng thứ gạo trong nhà dì. Gạo mới, dẻo, lại thơm. Có bữa chạy lắm, tôi ăn nhiều, làm các chị tôi phải lườm, nóng hết cả mặt. Thế bà chị tôi về quê như thế nào? Dì Mẩn lại hỏi. Lần này là hỏi thăm chuyện mẹ tôi ốm đau rồi mất ra sao. Dạ, mẹ con hồi còn sống cứ nhắc về thăm dì mà giờ con mới về được. Các bác còn bận việc nhà nước, về lúc nào tiện thì về. Dì Mẩn bỗng quay sang chuyện khác. Thế bác gái và bọn trẻ còn khỏe không? Để hôm nào thông đường, con đánh xe cho các cháu về thăm bà. Tôi nhanh nhẩu, cũng mau thôi. Bác lại lo tôi đi theo bà chị tôi à? Dạ không ạ, đấy là các cháu bà muốn vậy. Con kể chuyện ngày xưa, chuyện hồi còn ở với dì ấy. Các cháu của bà nghe thích lắm, đòi về quê nằng nặc. Ở Hà Nội chẳng có vườn cho chúng nó hái quả. Là dì hỏi thăm thế thôi, trẻ con bây giờ còn phải học, chuyện học mới quan trọng. Hôm xã làm lễ truy điệu liệt sĩ cho anh Trùng, hôm đó trời nắng dữ, cái nắng báo trước trận lụt lịch sử năm 71. Dì Mẩn đứng sụp cả người. Dì mới 42 mà còng sụp người ngay chân chiếc bàn nhỏ dùng làm ban thờ và lấy chỗ dựng tấm ảnh của anh Trùng. Ban thờ tạm đặt giữa vuông sân gạch bát đỏ ao nhà dì. Cả xóm đến đủ cả, mọi người đứng im lặng giữa sân. Bốn chị em tôi không biết vì thương gì hay vì sợ mà rúm cả vào nhau, đứng lấp ló qua khe cửa sổ, nhìn mọi người đứng nghiêm giữa sân, nghe ông xã đội trưởng cao lênh khênh, đầu không mũ, da mặt ông đen cháy như hòn than, đọc tin báo tử từ mảnh giấy nhỏ bằng hai bàn tay. Lễ truy điệu liệt sĩ cho anh Trùng diễn ra nhanh gọn. Sau khi đọc tin báo tử xong, ông xã đội trưởng trịnh trọng đặt lên ban thờ tạm ngoài sân tờ giấy đã ngả vàng. Tờ giấy hơi nhầu do nó bị gấp kỹ trong chiếc túi sắc cốt mà ông xã đội trưởng phải lục mãi mới thấy. Mọi người cúi đầu mặc niệm. Dì Mẩn cố gượng người, mắt dì giáo hoảnh. Mọi người thầm thì, còn thằng Trình nữa, không trốn đâu xa, Trùng nó về nó mang đi nốt. Lúc nghe mọi người nói thế, tôi mới để ý không thấy anh Trình đâu. Anh Trình đâu nhỉ? Tôi chạy lén ra vườn, không thấy anh Trình ở đấy. Tôi chạy vù ra bờ sông, anh Trình cũng không thấy ngoài đó. Tôi sợ quá, chạy về ngồi co ro bên góc học tập của tôi. Chỗ ấy ngay cửa sổ nhìn ra sân, ngồi học trông bóng nắng di chuyển ngoài sân đẹp thấy mê. anh Trình cũng không ở đó. Chiếc ống xì đồng nhẵn bóng nhờ những vết tay dựng ngay cạnh góc học tập. Một tờ giấy nhỏ buộc cẩn thận quanh thân ống. Anh cho Trường chiếc ống xì đồng này, bắn chim giỏi nhé. Nói với mẹ anh giúp anh là anh đi trả thù cho anh Trùng. Chào thân ái và quyết thắng, anh Trình. Cái thằng ương ngạnh, nó trốn nhà đi đến giờ vẫn chưa thấy về. Dì, dì uống chén nước. Tôi đỡ chén nước đưa tận tay dì Mần. Trông chừng dì uống chén nước xong rồi nói lảng sang chuyện khác. Mới đầu tháng 5 mà trời nắng quá. Ừ phải, các bác cẩn thận, nắng quá ốm lại khổ vợ khổ con. Dì ngẩng đầu lên, mắt dì khô khốc. Mà đường các bác làm đi đâu nhỉ? Đường cao tốc Hà Nội đi Hải Phòng mà dì. Tôi hồ hởi nói, để hôm con đưa các cháu về thăm bà, dì đi chơi Hải Phòng cho biết đây biết đó. Dì không đi đâu cả, dì ở nhà đợi thằng Trình về. Nó về nhà không thấy gì, nó lại bỏ đi. Bây giờ thì dì Mẩn lại cúi đầu nghiền nốt miếng trầu. Cái thằng con với chả cái, đi bộ đội cũng được, nhưng phải về nhà nói với mẹ một câu chứ. Hôm xã làm lễ truy điệu cho anh Trùng, đúng là anh Trình trốn nhà đi bộ đội thật. Bằng chứng là sau khi anh Trình trốn nhà đi đầu 3 tháng gì đó, thì ông xã đội trưởng mặt cháy đen như hòn than phóng xe đạp tới nhà. Thằng Trình nó đi bộ đội rồi, đi tốt rồi, đơn vị người ta mới tư giấy về xã thông báo đây này. Có gì đâu mà mấy mẹ con dối lên thế. Nghe ông xã đội trưởng cười như vậy, dì Mẩn dịu hẳn người. Dì bước ra khỏi bậu cửa, cũng ngồi bệt xuống bậc hè cạnh ông xã đội trưởng. Nhà ta có 2 thằng đóng góp cả cho chính phủ, những 2 anh bộ đội, vinh dự lắm. Ông xã đội trưởng nhìn dì cười bí mật. Đơn vị nó vào sâu rồi, đánh lớn đến nơi rồi. Nói xong ông lại cười to phớ lớ, dắt chiếc xe đạp lọc sọc ra khỏi ngõ. Mặt mũi dạo này kém quá, giọng dì Mần nhỏ hẳn đi. Tôi còn nghe rõ tiếng nghiền trầu xịt xịt. Bác xem giúp dì cái rổ ổi còn có để trên bàn hay không. Đứa hàng xóm mới ngắt hộ ngoài vườn. Bác nhìn có quả nào ngon, đem về làm quà cho bọn trẻ. Dì Mần nói thoảng làm tôi giật mình. Chẳng còn là bao, cây cối héo hết cả. Để dì bán lấy mấy đồng rau dưa. Dì có ối tiền. Dì thương chúng con là dì nói thế. Con không biếu gì thì thôi. Tôi cố xua tay, toan đứng lên giả bộ như sắp chào dì để ra công trường làm cùng anh em. Bác từ từ đã, dì có ối tiền thật. Dì Mẩn nói dứt khoát. Đấy, bác nói đến tiền dì mới nhớ ra. Chuyện gì hả dì? Dì giờ có ăn được mấy? Tiền trợ cấp hàng tháng xã đưa đủ. Tiền chưa tiêu đến, dì cứ dắt cặp quần cho con. Con hết tiền, con về xin dì. Bác không biết đấy thôi. Nhà nước lấy ruộng phần trăm làm con đường mà các bác đang làm ấy. Rồi sao nữa ạ? Dì tiêu không tiện. Dì Mẩn nhìn tôi, mắt ráo khô khẩn khoản. Chiếc khăn quảng thâm bung xuống, xõa che ngang chiếc cối giã trầu. Đầu dì tóc rụng gần hết, trơ mảng da đầu nhẵn như vết sẹo. Dì nói chậm, vẻ mệt mỏi, nói khó khăn từng câu vì vướng miếng trầu nhai dở. Tiền nhà nước đền bù cái ruộng phần trăm, dì gửi hết vào tiết kiệm. Bác giữ giúp hộ dì, đợi thằng Chính nó về, bác đưa cho nó. Nói là dì tha, dì không mắng nó đâu. Thay cho lời kết, con đường năm mới, đoạn chạy qua huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành. Dừng xe ngay bên vệ đường. Chỗ đó cách xóm Vân độ tầm tay với. Mộ dì Mẩn ở ngay đầu lối vào xóm. Một ngôi mộ mới xây. nhìn từ xa đã thấy hình ngôi sao màu vàng sáng rực dưới nắng và dòng chữ phần mộ mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Mẩn trên tấm bia đá màu đen.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Dì Mẩn của tác giả Nguyễn Trọng Văn qua sự thể hiện Tiến Tú. Sau đây, mời các bạn cùng nghe một số nhận xét của nhà thơ Hữu Việt về truyện ngắn này.
Truyện ngắn này có thể gọi là một truyện ký về mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Mẩn. Với bút pháp giản dị, lời thoại ngắn, cách dẫn truyện kiệm lời, nên tuy viết về người thật việc thật, nhưng tác giả đã phác họa vô cùng chân thực và gần gũi bức chân dung mang tính khái quát về một bà mẹ nông dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. 30 năm ấy trên mảnh đất đau thương này đã có biết bao bà mẹ như vậy. Những bà mẹ đã chia cửa, chia nhà cho cư dân thành phố về sơ tán tránh bom đạn Mỹ, đã chăm lo cho họ không khác gì người thân thiết ruột thịt của mình. Những bà mẹ đã đóng góp cho chính phủ như anh bộ đội, đóng góp cho đến người con trai cuối cùng trong cuộc chiến đấu khốc liệt, nhiều hy sinh mất mát để giành lại độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Những người mẹ ấy chính là biểu tượng cho cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong suốt hành trình hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Thử hỏi có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con? Nhưng dù rất yêu, các mẹ vẫn tiễn hết đứa con này đến đứa con khác lên đường đánh giặc, đã dâng hiến những đứa con mình dứt ruột đẻ ra cho người mẹ lớn lao và thiêng liêng hơn, đó là mẹ Tổ quốc. Những người mẹ ấy trong đời thường lại chìm khuất như bao người khác, thậm chí quê mùa, già nua, lạc hậu. Tuy tác giả không trực tiếp nói ra, nhưng trong truyện ngắn này ta vẫn cảm nhận được sự bùi ngùi về sự lãng quên, về sự quan tâm và lòng biết ơn với những người phụ nữ bình dị mà cao cả như Dì Mẩn. Đó là một thông điệp ẩn quan trọng của tác giả. Tuy là sự tự vấn, nhưng vẫn khiến bạn đọc phải giật mình. Như ai đó đã từng nói, nếu định làm gì cho những người mình yêu thương, thì phải hành động ngay trước khi quá muộn.
Các bạn vừa nghe xong chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.